Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Thành, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 22 tháng 7 2023. Tổng thống Ukraine khẳng định cầu Crimea phục vụ mục tiêu chiến tranh của Nga là mục tiêu tấn công. Nếu Trung Quốc thất bại trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân, thì Hoa Kỳ sẽ tăng cường liên minh phòng thủ với hai đồng minh Nhật Hàn. Pháp tăng cường hợp tác quân sự với Indonesia trong khuôn khổ đối thoại ngoại giao và quốc phòng. Kính thưa quý vị, trong bài phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn về an ninh, hôm qua Tổng thống Ukraine đã khẳng định cầu Kerch bắc từ Nga sang bán đảo Crimea, cũng thường được gọi là cầu Crimea, là một mục tiêu tấn công hợp pháp bởi đây là cây cầu phục vụ cho cuộc xâm lăng của Nga. Ông Zelensky cũng nhắc lại mục tiêu của chính quyền Kiev là chiếm lại toàn bộ bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập từ 2014.
Theo Le Monde, phát biểu tại Aspen Security Forum, diễn đàn an ninh và chính trị quốc tế tổ chức hàng năm vào mùa hè tại Colorado, Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, xin trích, cầu Crimea không chỉ là một tuyến đường vận tải thông thường, đây là con đường được sử dụng hàng ngày để cung cấp đạn dược phục vụ cho chiến tranh và quân sự hóa bán đảo Crimea. Đây là một cơ sở mà kẻ thù xây dựng bất chấp luật pháp quốc tế, vì vậy rõ ràng đó có thể là một mục tiêu tấn công. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, mọi phương tiện phục vụ cho chiến tranh đều cần phải được vô hiệu hóa. Cầu Crimea dài hơn 18 km được khánh thành vào năm 2018, 4 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Cầu gồm hai phần, phần đường sắt và phần đường cho xe cộ. Cầu được thiết kế cho khoảng 40.000 xe qua lại mỗi ngày. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, một dầm cầu đường bộ đã bị sập sau vụ tấn công bằng drone. Tình báo SBU và Hải quân Ukraine khẳng định đứng sau cuộc tấn công, theo một thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine SBU. Đây là lần thứ hai cầu Crimea bị tấn công. Cuộc tấn công đầu tiên là vào tháng 10 năm 2022 bằng xe chứa thuốc nổ, đã khiến cả hai cầu đường bộ và đường sắt bị hư hại. Vào thời điểm đó, chính quyền Ukraine không chính thức thừa nhận là tác giả vụ tấn công. Nga đã phải mất nhiều tháng để khôi phục lại giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.
Nga tập trận bắn tên lửa chống hạm ở Biển Đen, Liên Hiệp Quốc báo động nguy cơ leo thang chiến tranh. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an vào ngày hôm qua, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã báo động nguy cơ chiến tranh lan rộng vì một sự cố quân sự sau khi mà chính quyền Moscow thông báo huy động tên lửa chống hạm tập trận tại khu vực Tây Bắc Biển Đen, đồng thời đe dọa mọi tàu bè cập cảng Ukraine trong vùng biển này, kể cả tàu dân sự. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Rosemary DiCarlo nhấn mạnh, đe dọa nhắm cả vào tàu dân sự ở Biển Đen là điều không thể chấp nhận được, bằng mọi giá cần tránh để xảy ra nguy cơ xung đột lan rộng vì đáp trả một sự cố quân sự ở Biển Đen, sự cố đó có thể do cố ý hay vô tình, bởi kịch bản chiến tranh leo thang sẽ là một tai họa đối với tất cả chúng ta từ trong nguyên văn. Về tình hình tại Nga, thêm một vụ việc cho thấy xung đột nội bộ chính quyền thêm trầm trọng, Igor Yakin, cựu bộ trưởng quốc phòng tại nước Cộng hòa tự phong Donetsk ở miền đông Ukraine, từng được Điện Kremlin hậu thuẫn, ngày hôm qua đã bị tư pháp Nga bắt giam tại nhà riêng ở Moscow. Cựu đại tá an ninh Nga này nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Thứ ba vừa qua trên mạng Instagram, ông ta đã trực tiếp nhắm vào Tổng thống Putin, gọi lãnh đạo Nga là một kẻ tồi tệ, liên tục lãnh đạo đất nước từ 23 năm qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW của Mỹ nhận định vụ bắt giữ Igor Yakin có thể là một biểu hiện rõ ràng cho những thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các phe phái tại Điện Kremlin. Thông tin viên RFI Jean-Didier Rovoin từ Moscow giải thích thêm.
Tháng 4 năm ngoái, Igor Girkin đã bị điều tra vì cáo buộc làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ hơn một năm nay, viên cựu đại tá an ninh Nga này đã chỉ trích rất dữ dội các chiến dịch quân sự ở Ukraine và không bỏ lỡ cơ hội để chỉ ra sự yếu kém của Bộ Tổng tham mưu hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Nga, hoặc thậm chí là những sai lầm chiến thuật của họ. Các chỉ trích của Yakin đã từng được dung thứ, nhưng rõ ràng là giờ đây điều này không còn được phép. Người đàn ông có biệt danh là Strenkov, tức xạ thủ trong tiếng Nga, bị buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan, sau khi một cựu thành viên của công ty lính đánh thuê Wagner đệ đơn kiện chống lại đương sự. Hiện tại chi tiết về vụ việc chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, vụ bắt giữ này đã đặt ra một số câu hỏi về tình hình nước Nga, đặc biệt là về mối liên hệ có thể có giữa nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này và công ty lính đánh thuê Wagner và thực chất của mối quan hệ nói trên. Như vậy là nhà cầm quyền Nga rút cục đã thổi còi chấm dứt trận đấu đối với Sankov. Xin nhắc lại là Igor Girkin nằm trong số những người bị một tòa án Hà Lan kết án tù trung thân vắng mặt vì vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời Ukraine hồi năm 2014, khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Jean-Di Revoin, Moscou, RFI.
Mỹ, Nhật, Hàn sẽ tăng cường liên minh phòng thủ nếu như Trung Quốc không thuyết phục được Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Antony Blinken đã phát biểu ngày hôm qua tại diễn đàn an ninh Aspen, bang Colorado, Hoa Kỳ, đề nghị Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để tác động đến chính quyền Bình Nhưỡng, và nếu không làm được thì Mỹ sẽ buộc phải thực hiện các bước tiếp theo. Tuyên bố được đưa ra trong lúc căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Hàn Quốc, và sáng nay thì Bắc Triều Tiên một lần nữa bắn thử một loạt tên lửa hành trình. Thông tín viên của đài RFI Celio Fioretti từ Seoul cho biết.
Mardi, le sous-marin nucléaire américain USS Kentucky a fait escale dans le port.
Hôm thứ ba 18 tháng 7 vừa qua, tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky của Mỹ đã ghé cảng Busan ở Hàn Quốc lần đầu tiên từ 40 năm nay. Việc triển khai vũ khí nguyên tử tạm thời nói trên đã được dự kiến trong tuyên bố của Washington hồi tháng 4 vừa qua về một chiến lược răn đe hạt nhân để bảo vệ Hàn Quốc trước các đe dọa Bắc Triều Tiên. Điều này không khỏi khiến chế độ Bình Nhưỡng phản ứng. Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã cảnh báo là việc triển khai như vậy là đủ lý do cho một cuộc tấn công nguyên tử phủ đầu. Đến lượt Hàn Quốc đã đáp trả với thông báo nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân thì phản ứng của Seoul sẽ rất mạnh mẽ và chế độ Bắc Triều Tiên sẽ phải cáo chung. Trong lúc tàu ngầm Mỹ rời cảng trong đêm, vài giờ sau đó vào sáng hôm nay, Bắc Triều Tiên đã bắn một loạt tên lửa hành trình, căng thẳng gia tăng trên bán đảo vào lúc hai nước chuẩn bị kỷ niệm dịp 70 năm ngày đình chiến.
Radio Fioretti, Seoul, RFI.
Pháp tăng cường hợp tác quân sự với Indonesia, kết thúc cuộc họp 2+2 giữa Pháp và Indonesia ở cấp ngoại giao và quốc phòng tại Paris vào ngày hôm qua. Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna đã nhấn mạnh hai nước quyết tâm đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng vì lợi ích chủ quyền của mỗi bên. Jakarta và Paris cùng chia sẻ những giá trị về dân chủ, về một trật tự thế giới dựa trên pháp luật và chủ quyền của mỗi bên. Indonesia là đối tác Đông Nam Á đầu tiên thiết lập đối thoại 2+2 với Pháp, trong khi đó thì chỉ sau có Nhật Bản và Úc, Pháp cũng là đối tác thứ ba có hình thức đối thoại chặt chẽ này với nước đông dân nhất trong Hiệp hội ASEAN. Trong cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Quân lực của Pháp Sébastien Lecornu đã nhấn mạnh đến hợp tác về quân sự với chính quyền Jakarta, nhất là về vị trí chiến lược của quốc gia Đông Nam Á này trong chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Từ trụ sở Bộ Quốc phòng ở Paris, thông tín viên Nicolas Feynman tường thuật.
Dans les jardins du ministère, place aux honneurs militaires. Pour la France qui cherche à se positionner face à la
Chine. Hai bộ trưởng Indonesia đã được tiếp đón trọng thể với nghi thức quân đội trong khuôn khổ khu vườn của Bộ Quốc phòng Pháp. Paris đang tìm kiếm các đồng minh trong khu vực để làm đối trọng với Trung Quốc. Và Indonesia có nhiều lợi thế. Đây là nước Đông Nam Á lớn nhất với tỷ lệ tăng trưởng hơn 5% một năm, một quốc gia ổn định về mặt chính trị và đương nhiên xét về mặt địa lý, Indonesia chiếm vị trí then chốt. Quốc gia này ở khu vực nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, là giao điểm giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quân lực Pháp giải thích là cuộc họp sáng hôm qua là cơ hội để đôi bên sơ kết lại tiến triển của nhiều hồ sơ, trong đó có hợp đồng mua bán vũ khí đang trong vòng đàm phán. Jakarta dự trù trang bị 42 chiến đấu cơ Rafale trị giá 8 tỷ đô la. Ngoài ra, Pháp và Indonesia cũng đã đề cập đến việc mở rộng hợp tác. Bộ trưởng Quốc lực Pháp, ông Sébastien Lecornu giải thích, hai bên quyết định đẩy mạnh quan hệ song phương theo hai mục đích. Một là tăng cường các chương trình đào tạo chung nhằm củng cố an ninh trên không, trên biển, và đây cũng là một trong những chủ đề mà hai bên phải đề cập đến. Điểm thứ hai là các chương trình đào tạo, đặc biệt là trong việc sử dụng các trang thiết bị Pháp bán cho Indonesia. Hay lời dẫn, về phía Indonesia, quốc gia chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, đang tìm cách đa dạng hóa các mối liên minh và hướng về phương Tây. Vào lúc các bộ trưởng hai nước họp tại Paris, thì Indonesia cùng với 12 quốc gia khác, trong đó có Pháp và Hoa Kỳ, tiến hành các cuộc tập trận quy mô ở ngoài khơi nước Úc.
Des exercices militaires d'ampleur au large de l'Australie.
Như thông tin viên của RFI vừa nói, Indonesia tham gia cuộc tập trận chung với Pháp, Mỹ cùng với hơn một chục đối tác tại nước Úc trong khuôn khổ chiến dịch Talisman Sabre được tổ chức 2 năm một lần. Cuộc tập trận chung lần này kéo dài trong 2 tuần lễ từ ngày 21 tháng 7 cho đến mùng 4 tháng 8 với hơn 30.000 lính đến từ hơn một chục quốc gia tham dự. Washington và Canberra cùng các đồng minh tăng cường hợp tác trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày càng lớn. Chương trình năm nay bao gồm nhiều bài tập trên bộ, trên không và trên biển, họp báo ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch. Lãnh đạo Úc điều phối chiến dịch này là tướng Greg Bilton đã cho biết Canberra phát hiện một tàu dò thám của Trung Quốc đã túc trực sẵn ở ngoài khơi đông bắc nước Úc để quan sát tình hình. Ngoài Úc thì có thêm 11 quốc gia khác cũng tham dự chiến dịch Talisman Sabre, và trong đó gồm Ấn Độ, Philippines, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sự hiện diện của nhiều quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương năm nay cũng đặc biệt được ghi nhận. Châu Âu đã nhanh chóng hưởng ứng lời mời tham gia chiến dịch tăng cường an ninh trong vùng. Pháp chẳng hạn gửi 2 trung đoàn thủy quân lục chiến đang hoạt động trong vùng lãnh thổ hải ngoại Polynesia và huy động máy bay tiếp liệu đến nơi để tập trận. Chuyển sang thời sự, Hoa Kỳ tháng 5 sắp tới sẽ mở ra phiên tòa xử cựu Tổng thống Donald Trump cất giữ tài liệu mật về an ninh quốc gia tại dinh thự riêng. Đó cũng là thời điểm mà nước Mỹ đang trong mùa vận động tranh cử Tổng thống.
Phiên tòa đầu tiên nhắm vào một cựu Tổng thống Mỹ đồng thời là ứng cử viên vào Nhà Trắng sẽ mở ra tại Tòa án Liên bang ở bang Florida kể từ ngày 20 tháng 5, theo thông báo của thẩm phán Alan Cannon vào ngày hôm qua. Theo hãng tin Anh Reuters, thì vị thẩm phán này đã không chấp nhận yêu cầu của các công tố viên liên bang yêu cầu ông tổ chức phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump về tội cất giữ trái phép tài liệu mật vào tháng 12, tức sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các luật sư của ông Trump đã đòi hỏi việc xét xử phải diễn ra sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Cựu Tổng thống bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của nước Mỹ với việc cất giữ nhiều tài liệu mật sau khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng Giêng năm 2021, bao gồm các kế hoạch quân sự hoặc thông tin về vũ khí hạt nhân. Thay vì giao tài liệu cho cơ quan lưu trữ quốc gia, ông Trump đã lưu giữ các tài liệu mật trong phòng tắm hoặc phòng chứa đồ tại khu tư dinh ở bang Florida. Vụ việc đã khiến cảnh sát liên bang FBI tiến hành khám xét khu tư dinh của cựu tổng thống vào tháng 8 hồi năm ngoái.
Về vụ bán bổ kinh Koran của đạo Hồi, công luận Thụy Điển đã sửng sốt trước những phản ứng dữ dội từ phía các nước Hồi giáo. Một mặt, họ nhấn mạnh hành vi bán bổ kinh Koran của một người đàn ông Iraq sống lưu vong ở Thụy Điển không phản ánh quan điểm của đất nước này bởi người nói trên còn không nói được tiếng Thụy Điển. Mặt khác thì dù khẳng định tôn trọng mọi tôn giáo thế nhưng người dân Thụy Điển cũng rất đề cao quyền tự do ngôn luận. Từ Stockholm, thông tín viên Carlota Morteo cho biết.
C'est un cirque du spectacle pour se faire remarquer. C'est un clown.
C'est peu dire que la plupart des Suédois n'éprouvent aucune sympathie pour cela. One moment,
đó là một trò hề ứng xiếc, một chương trình biểu diễn để được chú ý. Có thể nói rằng đa phần người Thụy Điển không bày tỏ một chút thiện cảm nào đối với Slawan Momika, người đàn ông đã làm tên tuổi mình nổi bật bằng cách bán bổ kinh Koran. Một người nói, tự do ngôn luận là rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ đốt một cuốn sách tôn giáo lại là một chuyện khác, đó là sự khiêu khích. Trên trang nhất của các tờ báo bày bán ở một cửa hiệu là những hình ảnh Đại sứ quán Thụy Điển ở Iraq bị người biểu tình đột nhập. Cô Julia, 22 tuổi, bàng hoàng nói, đa phần người Thụy Điển chúng tôi rất tốt, thực sự là buồn khi ghét cả một đất nước chỉ vì một người. Những phản ứng như vậy thật là đáng tiếc. Trong khi đó, người bạn của cô là Luca, một sinh viên luật, thì hy vọng rằng những sự kiện này sẽ không khiến đất nước của họ phải siết chặt hơn nữa quyền tự do ngôn luận. Anh nói, chúng tôi phải có quyền nói những điều làm tổn thương niềm tin của người khác. Chúng tôi là một quốc gia rất cởi mở, không phải là một nước tôn giáo. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải vấn đề như thế này. Còn anh Saba, kỹ sư, người Hồi giáo, gốc Iraq, đến Thụy Điển cùng với gia đình cách này 15 năm. Anh Saba lấy làm tiếc là người đàn ông đó đã làm hoen ố hình ảnh của Thụy Điển và của những người tị nạn. Anh chia sẻ, Thụy Điển đã giúp đỡ chúng tôi biết ơn Thụy Điển. Tại sao lại gây chuyện như vậy? Thế là không tốt, điều đó rất có hại cho quan hệ ngoại giao, chúng ta cần phải giữ gìn các quan hệ đó. Người đàn ông này đang sử dụng luật pháp Thụy Điển để phục vụ cho mục đích cá nhân của anh ta. Giảm căng thẳng mà không đe dọa quyền báng bổ là một phương trình rất khó giải.
Carlota Morte, Stockholm, RFI.
Cuối cùng về thể thao, Hoa Kỳ đã dễ dàng bước vào cuộc tranh tài Cúp bóng đá nữ thế giới 2023. Trong trận đầu tiên vào ngày hôm nay, đội tuyển Mỹ đã hạ Việt Nam với tỷ số 3-0 trên sân cỏ ở Auckland, New Zealand. Với thành tích này, các tuyển thủ Mỹ đang dẫn đầu bảng E trước trận đấu được cho là sôi nổi hơn nhiều giữa hai đội tuyển của Hà Lan và Bồ Đào Nha dự trù diễn ra vào ngày mai. Tham gia lần đầu tiên World Cup, đội tuyển Việt Nam đã kháng cự rất tốt trước đương kim vô địch thế giới. Công lao của thủ môn Kim Thanh rất lớn khi cô đã đỡ được một quả phạt đền ở phút thứ 43 của trận đấu. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Trung Quốc đưa hàng chục chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay, thì 37 máy bay đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Động thái nói trên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Đài Loan chuẩn bị cuộc tập trận chống xâm lược.
Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp nêu đích danh Trung Quốc cung cấp một số trang thiết bị có thể là trang thiết bị quân sự cho Nga, phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn An ninh Aspen bang Colorado, Hoa Kỳ, ông Emmanuel Bond ngày hôm qua xác nhận có một số dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang làm một số việc mà nhẽ ra họ không nên làm, đó có thể là những trang thiết bị được sử dụng cả trong lĩnh vực dân sự và quân sự.
Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế họp tại Jamaica ngày hôm qua đã thông qua một lộ trình để hướng tới việc áp dụng các quy tắc quản lý hoạt động khai thác dưới đáy đại dương kể từ năm 2025. Nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ sự thất vọng. Họ hy vọng quốc tế sẽ tiến đến cấm một hoạt động mà họ cáo buộc là đe dọa đại dương.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương thực hiện qua chủ đề rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Ukraine phải chăng là chiến lược đàm phán của Moscow. Sau đó là góc vườn âm nhạc, tiếng hát của danh ca Jane Birkin đến nói với người ta ra đi, tạp chí do Tuấn Thảo trình bày, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thu Hằng nói về hiện tượng nước Pháp phải đối mặt với bài toán nan giải, phạt cha mẹ để con lêu lỏng đập phá. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
Điểm Tuần Báo.
Kính thưa quý vị, những đề tài nhẹ nhàng của mùa hè chiếm trang nhất các tuần báo kỳ này. Courrier International nghỉ hè sớm ra ba số nhập một với chủ đề Tiếng Gọi của Những Hòn Đảo. Le Bon nói về quyền lực siêu việt của giấc ngủ, Loves chạy tựa. Bài Lady Jane tưởng niệm nữ nghệ sĩ gốc Anh Jane Birkin vừa qua đời trong tuần. Lesfred tuy dành trang bìa cho nhà báo kim nhà hoạt động sinh thái Hugo Clément, nhưng có hồ sơ công phu về những người thân Nga và những kẻ ngốc hữu dụng.
Về chiến tranh Ukraine, Lopes đặt câu hỏi, tái chiếm 200 km vuông một tháng, tại sao cuộc phản công lại tiến chậm như vậy? Kiev nêu ra tính chất lâu dài và khó khăn của cuộc chiến, đề nghị được chi viện chiến đấu cơ và xe tăng.
Quân đội Ukraine đã chiếm lại được 210 cây số vuông, gồm 180 km vuông ở miền Nam, 30 km vuông ở miền Đông, tổng cộng gấp đôi diện tích Paris, trung bình giành lại được 35 cây số vuông một tuần. Tổng thống Zelensky nói, mỗi km giành lại đều xứng đáng được hàm ân. Hệ thống mình bẫy của Nga chạy đặc chưa từng thấy, không thể làm gì chỉ với những chiếc thiết giáp. Kiev mới nhận được 15% số thiết bị phá mình được phương Tây hứa. Ukraine đang cần khẩn cấp thêm 200 tới 300 xe thiết giáp, 60 đến 80 chiến đấu cơ F-16, 5 tới 10 hệ thống phòng không. Về đạn dược, Ukraine sử dụng 4.500 tới 6.000 quả đạn pháo cỡ lớn mỗi ngày, 150 đến 200 hỏa tiễn tầm xa mỗi tháng, đặc biệt là Storm Shadow của Anh. Bên cạnh đó, Kiev vẫn chưa tung ra hết lực lượng.
Trên chiến trường, Lopes có bài phóng sự cảm động mô tả cuộc sống nơi tiền tuyến. Ngôi làng bị tàn phá, những người sống sót trú ngụ trong những căn hầm dưới lòng đất. Các trà tuyên úy sông pha dưới đạn bom chỉ được bảo vệ bằng đức tin. những chiếc xe jet chở thương binh tử sĩ, đó là hình ảnh thường nhật trong giai đoạn phản công của những người đang sống trong địa ngục chiến tranh.
Những trẻ con sót lại của làng Velika Novosinka chỉ là những ngôi nhà bị xét toan, những mảng tường đổ, nhưng trên mảnh đất đầy mảnh vỡ hỏa tiễn là những bông hoa hồng. Bát Mút nằm cách đó 30 cây số, vốn là thành phố hoa hồng. Ngôi làng nhỏ bé có vị trí chiến lược vì mở ra phía nam hai thành trì đang bị Nga chiếm là Melitopol, cửa ngõ duy nhất để vào Crimea, và Mariupol, thành phố tuẫn đạo mà Ukraine đang mơ giải phóng. Những tiếng gầm thét của đại bác Hogizer, tiếng rít của mọc chê và mùi thuốc súng nồng nặc, tưởng chừng như là một vùng đất chết, nhưng ngay khi chiếc xe jeep dừng lại, một đạo quân ma bỗng từ lòng đất chui lên, những khuôn mặt nhợt nhạt, mắt hấp háy vì chói sáng, những người cha chống gậy, những phụ nữ lớn tuổi tròn khăn, số khác chạy xe đạp tới, tất cả đều vui sướng siết chặt tay những người trên xe, vỗ vỗ vào người họ như để chắc chắn rằng họ có thật. Phóng viên cùng với hai vị tuyên úy là sứ giả của một thế giới những người sống, một thế giới bình thường, có điện, có nước. Từ một năm qua, những người cha không chi tảng, sống nhờ những chuyến hàng nhân đạo chở tới đồ hộp, gạo, mì, nước đóng chai, có người đã bị điếc vì suốt ngày nghe tiếng đạn pháo. Trên những con đường của Donbass, không ít những chuyến xe 200, quân đội Ukraine vẫn giữ mã số của thời Liên Xô, 100 là xe chở đạn dược, 200 là chở tử sĩ, 300 là thương binh, những người hy sinh vì tổ quốc không chết bao giờ. Nhưng những người hùng vẫn gục ngã, lấp đầy các nghĩa địa, trên đường đi thỉnh thoảng vẫn hiện ra hình ảnh đau lòng của một biển cờ màu xanh vàng phấp phới trong gió, trên những nấm mộ đơn sơ cắm gây thánh giá.
Cũng liên quan đến cuộc chiến với Ukraine, L'Express nói về không khí bất an trong quân đội Nga sau gần 17 tháng chiến tranh, với tình trạng thay đổi quân tướng liên tục mà tuần báo gọi là những tướng lãnh sai một lần rồi bỏ.
Nạn nhân mới nhất được cho là tướng Vladimir Silinverstov, chỉ huy sư đoàn dù 106, bị cách chức hôm 15 tháng 7 mà theo nhiều nguồn tin từ Nga là do công khai bảo vệ lính tráng. Ba ngày trước đó, thiếu tướng Ivan Popov, lãnh đạo quân đoàn 58, cũng bị ngưng chức vì lý do tương tự, chưa kể sự mất tích của tướng Sergei Surovikin, chỉ huy trưởng lực lượng không gian, kể từ sau vụ nổi loạn của Prigozhin. Theo tin đồn đãi, có nhiều sĩ quan cao cấp bị kỷ luật, như vụ Ramin Ibatulin, chỉ huy sư đoàn xe tăng 90, bị bắt cùng với hai viên phó, hay Alexander Kornev, chỉ huy trưởng sư đoàn dù số 7, bị cách chức. Tướng Pháp Jérôme Pellistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng, cho rằng đây là biểu hiện cho sự lúng túng của quân đội Nga vẫn chưa tìm ra giải pháp chiến thuật. Tướng Nicolas Rissou, cựu chỉ huy trưởng lữ đoàn thiết giáp số 7 của Pháp, nhấn mạnh tình trạng này gây hoang mang sẽ dẫn đến việc không một sĩ quan nào dám nói sự thật. Tệ hơn nữa, sau khi nghe đồn chỉ huy trưởng lực lượng dù là Mikhail Teplinsky được cho là thân cận với Prigozhin sắp bị bắt, các blogger quân sự Nga hôm 16 tháng 7 đăng lên đoạn ghi âm cho thấy nhiều lính dù đe dọa sẽ bỏ vị trí. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng nếu đây là sự thật sẽ là mối đe dọa đào ngũ hàng loạt. Theo tướng Rissou, nếu các tướng lãnh trên đây bị thay thế bằng những kẻ nhịn hót, thì không biết quân Nga sẽ xoay sở ra sao, và như vậy là tin vui cho Bộ Tham mưu Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ phía Pháp, hồ sơ của L'Express chỉ ra giới quân sự, trí thức, chính khách, ai là những người thân Nga tại Pháp. Tuần báo phân biệt 7 loại người, đưa ra mọi lý sự để hợp thức hóa hành động xâm lược của Nga.
Đó là những nhân vật chống Mỹ, đổ lỗi cho Washington đã gây chiến, những sĩ quan yêu thích nước Nga vì những huyền thoại trong quá khứ, những người theo thuyết âm mưu, cho rằng Obama vẫn trực chơi, muốn nước Nga bị bất ổn, những kẻ thủ lợi nhờ làm ăn với Nga, những người mê văn hóa Nga với Dostoevsky, Bolshoi, v.v., phe chủ hòa và phe cực hữu.
Trả lời phỏng vấn của L'Express, nhà chính trị học Bruno Tacre, phó giám đốc quỹ nghiên cứu chiến lược nhận xét, một số người không có khả năng nhìn ra bản chất nước Nga của Putin.
Tưởng chừng sau khi ông Putin quyết định đưa quân sang Ukraine sau vụ thảm sát Bucha, phá hoại đập thủy điện Kakhovka, lính đánh thuê Wagner tiến về Moscow, họ sẽ im lặng. Nhưng không, những người thân Nga và những kẻ ngốc hữu dụng vẫn rất năng động tại Pháp. Ông Cartre cho rằng có nhiều nhân tố tác động, tính lãng mạn, chủ nghĩa De Gaulle và ý muốn là cường quốc thăng bằng, tinh thần chống Mỹ cả tả lẫn hữu. Lý do thứ tư là hệ quả của cả ba yếu tố trên, cho rằng Nga là đồng minh tự nhiên, kể cả trong chống thánh chiến. Điểm chung là cả hai nước đều là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là cường quốc nguyên tử.
Lopes cảnh báo thêm, cái bóng của Donald Trump đang đe dọa Ukraine và châu Âu. Kịch bản ác mộng cho Kiev và cho cả Liên hiệp châu Âu là việc cựu Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng năm 2024, khiến các đồng minh của Washington lo lắng.
Nếu rốt cuộc Donald Trump là người kết thúc cuộc chiến Ukraine thì sao? Ông Trump từng khẳng định có thể chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ, và mới đây, trả lời Fox News, Trump hàm ý rằng nếu trong nhiệm kỳ của ông thì sẽ không có việc Nga xâm lăng Ukraine vì ông sẽ thương lượng. Có thể nghĩ rằng nếu lại cầm quyền, Trump sẽ đe dọa cúp quân viện cho Kiev. Hồi tháng 5 tại Bratislava, Tổng thống Pháp đã đặt câu hỏi liệu chính quyền Mỹ có luôn luôn chống nhau hay không? Không ai có thể khẳng định và chúng ta không thể giao phó sự an ninh và ổn định cho sự chọn lựa của cử tri Mỹ.
Nhìn sang phía người bạn lớn ở châu Á của Putin, Le Point đặt vấn đề gián điệp Trung Quốc, châu Âu có thể làm gì? Sau một thời gian dài đánh giá thấp mối đe dọa từ Nga, không thể lặp lại sai lầm này trước Bắc Kinh.
Trái với Tổng thống Mỹ Joe Biden có thông tin của CIA, nguyên thủ các nước châu Âu mà trước hết là Emmanuel Macron không nhận ra được chiến tranh đang ập vào Ukraine, liệu lần này họ có cảm thấy mối đe dọa nghiêm trọng mới từ Trung Quốc hay không? Không còn gì phải nghi ngờ về việc rất nhiều gián điệp người Hoa, tất cả đều dưới quyền đảng Cộng sản, đang tạo thành mạng lưới thu thập thông tin và lũng đoạn lớn nhất thế giới, trong khi đó những nước lớn châu Âu vẫn không đánh giá đúng tầm của vấn đề. Gần đây nhất, Ủy ban Tình báo và An ninh Quốc hội Anh ngày 13 tháng 7 kết luận sau 4 năm nghiên cứu rằng công tác phản gián hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu. Các chính phủ Anh liên tiếp chú trọng vào đầu tư Trung Quốc mà không chú ý về mặt an ninh. Tại Đức, giám đốc tình báo tuyên bố nếu Nga là cơn bão thì Trung Quốc là biến đổi khí hậu. Dù vậy, 1/4 cảng Hamburg vẫn bị bán cho Costco của Trung Quốc. Berlin vẫn chưa rút ra được bài học từ Nord Stream. Thù địch với phương Tây, Moscow tỏ rõ sự hung hăng trên phương diện quân sự, Bắc Kinh thì âm thầm theo đuổi mục đích tương tự nhưng mang tính chiến lược. Tình báo Thụy Sĩ lưu ý, gián điệp Trung Quốc khó phát hiện hơn Nga, thay vì hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao, họ đóng vai nhà khoa học, nhà báo và doanh nhân. Bên cạnh những cách dò thám truyền thống, từ lâu Bắc Kinh vẫn vận động hành lang một cách quy mô và mua chuộc, một phần dựa vào việc kiểm soát chặt Hoa Kiều, mặt khác tài trợ cho chế tinh hoa các nước để họ phục vụ cho lợi ích Trung Quốc mà cứ ngỡ rằng hoạt động cho hòa bình.
Cũng về Trung Quốc, Courrier International và The Economist đều thắc mắc về sự vắng mặt của Ngoại trưởng Tân Cương kể từ lần xuất hiện cuối cùng ngày 25 tháng 6 đến nay. Câu hỏi đặt ra là ông ta bị bệnh hay bị thất sủng?
Sau khi tiếp các nhà ngoại giao cao cấp của Nga, Việt Nam và Sri Lanka ngày hôm đó, Tần Cương biệt tâm, không có mặt trong cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và đặc sứ về khí hậu John Kerry. Sau China Morning Post hôm 19 tháng 7 ghi nhận, Bắc Kinh chỉ giải thích vì lý do sức khỏe. Hai ngày trước đó, nhà báo độc lập Philip Cunningham, cộng tác viên của tờ báo phàn nàn rằng có 5 câu trong bài nói về sự mất tích của Tần Cương đã bị xóa. Trong khi đây là điểm nhấn của bài viết, Đài Úc ABC lưu ý phần trả lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân, dù chỉ là không có thông tin về Tần Cương, cũng không thấy trong thông cáo về cuộc họp báo ngày 7 tháng 7. Tuần báo nhắc lại hồi năm 2012, Tân Hoa Xã cũng nói rằng Phó Thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân đang nghỉ bệnh, nhưng thực ra ông Vương đến lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước vào phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine khẳng định cầu Crimea phục vụ mục tiêu chiến tranh của Nga là mục tiêu tấn công. Nếu Trung Quốc thất bại trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân thì Mỹ sẽ tăng cường liên minh phòng thủ với hai đồng minh Nhật Hàn. Pháp đẩy mạnh hợp tác quân sự với Indonesia trong khuôn khổ đối thoại ngoại giao và quốc phòng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây, hôm nay Chi Phương thực hiện qua chủ đề rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine phải chăng là chiến lược để Moscow đàm phán?
Nga từ chối triển hạn thỏa thuận ngũ cốc Ukraine khiến nhiều nước ở châu Phi quan ngại. Nắng nóng cực điểm khắp Bắc bán cầu, các doanh nghiệp xây dựng tại Ý phải điều chỉnh thời gian lao động. Ngoại trưởng Trung Quốc biến mất không rõ lý do. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã hết hạn vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Nga đã từ chối triển hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Biển Đen vì yêu cầu liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được đáp ứng khi bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt. Từ khi Nga xâm lược Ukraine cách này hơn một năm, các tàu chiến của Nga đã cản trở việc xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Odessa của Ukraine và các cảng khác. Lúc đó, giá lúa mì và các loại lương thực khác đã tăng cao và chỉ giảm xuống trở lại khi thỏa thuận ngũ cốc được ký kết vào tháng 7 năm 2022. Việc Nga rút khỏi thỏa thuận đã làm dấy lên nguy cơ giá lương thực tăng cao, đe dọa đến an ninh lương thực của nhiều nước, đặc biệt là tại châu Phi, trong đó có Mauritanie. Thông tin viên RFI Léa Breuil cho biết tình hình từ thủ đô Mauritanie.
Selon la dernière note trimestrielle de 2023, près d'un
cinquième. Báo cáo trong quý gần đây nhất của năm 2023 chỉ ra rằng khoảng 18% ngũ cốc của nước này được nhập từ Ukraine. Theo giáo sư kinh tế Abdelahi Edouard ở Mauritanie, thì nguồn cung cấp quan trọng này giúp đáp ứng nhu cầu lúa mì và bình ổn giá cả các lương thực thiết yếu như là bánh mì, bất chấp lạm phát. Ông cũng hy vọng rằng thỏa thuận chỉ bị đình chỉ trong ngắn hạn. Vị giáo sư này nói, cho đến ngày hôm nay, giá bánh mì không thay đổi, khoảng 100 uiguya, tức là đồng tiền của Mauritania. Do vậy, chính phủ đã thành công đối phó với cú sốc này. Tất cả những lần mà người Nga rút khỏi thỏa thuận, những lần mà thỏa thuận bị ngưng trệ, được giới hạn trong một thời gian nhất định và không có ảnh hưởng nào vì có kho dự trữ, thế nhưng cú sốc lần này sẽ trở nên khó có thể chống đỡ nếu như thỏa thuận bị ngưng trệ một cách lâu dài và chúng tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro an ninh lương thực ngày càng lớn. Nhà kinh tế chuyên gia về chiến lược phát triển Sidi Hamed Bou thì cho rằng, trong ngắn hạn, để hạn chế lạm phát, chính quyền Mauritania từ nay phải cầu viện đến nguồn cung từ trung ương và ngân sách công. Nếu thỏa thuận này bị ngưng trong thời gian dài, Mauritania sẽ phải kêu gọi trợ giúp từ cộng đồng quốc tế. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng việc Nga rút khỏi thỏa thuận chỉ là chiến lược đàm phán của Moscow và thỏa thuận này sẽ sớm được tái lập.
Giá ngũ cốc đã tăng nhẹ sau thông báo rút khỏi thỏa thuận của Nga. Tuy nhiên, thị trường lương thực chưa đến mức quá căng thẳng. Giới chuyên gia cho rằng, trong hơn một năm qua, Ukraine đã có thêm những tuyến đường khác để xuất khẩu ngũ cốc, thay vì có cảng Biển Đen. Các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn như Brazil cũng đã tăng cường xuất khẩu. Các quốc gia tại Bắc bán cầu cũng đang vào mùa thu hoạch, dự báo sản lượng tăng cao tại nhiều nơi. Gần đây, các kỷ lục về nhiệt độ cao liên tục bị phá vỡ tại nhiều khu vực khắp Bắc bán cầu. Dữ liệu từ cơ quan khí hậu Copernicus của châu Âu cho thấy, tháng 7 năm nay có thể sẽ là tháng nóng nhất kể từ khi con người bắt đầu đo lường nhiệt độ. Nhiều khu vực ở Nam Âu, Trung Quốc hay Bắc Mỹ đang phải chịu cảnh nắng nóng cực độ từ nhiều ngày qua, nhiều khu vực trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng dữ dội tiếp diễn ở Hy Lạp hay Canada. Tháng 7 năm 2023 cũng sẽ là tháng 7 nóng nhất đối với các đại dương. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao có thể dẫn đến tình trạng mất nước, say nắng và những rủi ro khác đối với sức khỏe, thậm chí gây tử vong sớm. Tại Ý, nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh khung giờ làm việc, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Thông tin viên RFI Eric Senon từ Roma cho biết thêm.
Des chantiers déserts, des échafaudages sans ouvriers, les températures intenables de ces derniers jours en Italie.
Các công trường vắng tanh, các giàn giáo không có công nhân làm việc. Tại Ý những ngày vừa qua, nhiệt độ tăng cao đến mức không thể chịu đựng được, đã khiến các thói quen làm việc bị đảo lộn. Cụ thể là trong lĩnh vực xây dựng, ông Andrea Noces là chủ của một công ty nhỏ với 6 công nhân chuyên cải tạo các căn hộ. Trước tình trạng nắng nóng, ông Noces đã phải thay đổi phương thức làm việc. Ông nói, chúng tôi làm việc sớm hơn từ 6 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều. Đối với những việc phải làm ngoài trời, chúng tôi đã hoãn lại hết. chúng tôi đợi khi nào đợt nắng nóng này dịu đi thì mới quay trở lại tiếp tục làm việc. Hết lời dẫn. Kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu ở Ý, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trên công trường vì nhiệt độ cao. Tại vùng Sắc Đen, nhiệt độ cao cực điểm, các công đoàn đã kêu gọi thay đổi quy định. Đại diện của công đoàn Cegil trong lĩnh vực xây dựng, bà Erika Koly cho hay, chúng tôi cố gắng vận động các doanh nghiệp triển khai tất cả các biện pháp phòng ngừa, mà một trong số đó là điều chỉnh lại khung giờ làm việc. Luật lao động Ý không bảo đảm khi nhiệt độ tăng cao đến mức nào thì người lao động có thể ngừng làm việc. Nhưng các tổ chức công đoàn hiện đang gây áp lực đối với Bộ Lao động để ban hành những quy định rõ ràng.
Eric Sénanque, Rome, RFI.
Nhìn sang Trung Quốc, sự mất tích của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Ngoại trưởng Tân Cương được biết đến là một người thân cận của Tập Cận Bình, đã không xuất hiện từ ngày 25 tháng 6, mặc dù chương trình nghị sự dày đặc. Sự mất tích của ông Tân Cương đã làm dấy lên nhiều tin đồn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stéphane Layoc tường trình.
Si vous posez la question au Xinjiang dans la rue en Chine aujourd'hui, la plupart des personnes vous répondent qui ça.
Nếu đặt câu hỏi trên đường phố Trung Quốc, ngoại trưởng Tân Cương đang ở đâu, thì phần lớn mọi người sẽ trả lời, đó là ai vậy? Tôi không biết. Cần phải nói rằng mỗi lần một nhân vật nào đó biến mất, thì những người cuối cùng được thông báo là người dân Trung Quốc, bởi vì các phương tiện truyền thông nhà nước không nói đến và giữ im lặng tuyệt đối với báo chí nước ngoài. Cách đây một tuần, ngoại trưởng Trung Quốc đã một lần nữa vắng mặt tại một cuộc họp quốc tế. Một nguồn tin từ báo Hồng Kông South China Morning Post cho biết là lãnh đạo 57 tuổi này có những vấn đề về sức khỏe. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã tuyên bố vào ngày 11 tháng 7 về việc ông Tân Cương khó có thể tham dự các cuộc họp ngoại trưởng ASEAN vì lý do sức khỏe, nhưng sau đó không có thêm thông tin nào khác. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vào ngày 14 tháng 7 là không có thêm thông tin nào về vụ việc. Vậy thì ông Tân Cương hiện đang ở đâu? Điều mà chúng ta biết chắc chắn đó là vị cựu đại sứ ở Hoa Kỳ được bổ nhiệm làm ngoại trưởng tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đã mất dấu từ 3 tuần qua. Lần cuối cùng ông Tân Cương xuất hiện là vào ngày 25 tháng 6 trong một cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga ở Bắc Kinh. Sự biến mất này đã làm dấy lên một tin đồn về mối quan hệ giữa ông với một phụ nữ dẫn chương trình trên kênh Phoenix TV và có thể họ đã có con với nhau. Người phụ nữ này cũng đã biến mất. Một số nhà quan sát đa nghi thì cho rằng tin đồn này đúng hơn là được đưa ra để giải thích về vụ biến mất đột ngột này.
Tại Trung Quốc, theo trang NBC News, các vụ mất tích trong một thời gian dài mà không rõ nguyên nhân không phải là hiếm xảy ra, không chỉ các chính khách mà những năm gần đây các doanh nhân nghệ sĩ cũng biến mất. Vào năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, kiêm chủ tịch của Interpol Mạnh Hoành Vĩ cũng đã biến mất khi đang trên đường từ châu Âu trở về Trung Quốc. Sau đó, ông Vĩ đã bị buộc tội nhận hối lộ và bị kết án hơn 13 năm tù. Năm 2021, tỷ phú công nghệ Trung Quốc Jack Ma cũng đã mất tích sau khi chỉ trích các quy định của chính quyền Bắc Kinh. Về thời sự Trung Đông tại Iran những ngày gần đây, tư pháp nước này đã nhiều lần thông báo trừng phạt các nghệ sĩ vì không đeo khăn trùm đầu Hồi giáo tại những nơi công cộng. Nhiều người trẻ cũng đã bị bắt giữ vì cùng lý do. Trước đó, chính quyền Iran cũng đã đóng cửa nhiều trung tâm giáo dục, bị buộc tội kích động các học sinh tham gia vào các cuộc biểu tình xảy ra trên khắp Iran cách này gần một năm sau khi một thiếu nữ Hồi giáo Mahsa Amini bỏ mạng chỉ vì không đeo khăn trùm đầu đúng quy cách.
Một lần nữa, chính quyền siết chặt các biện pháp kiểm soát 2 tháng trước ngày giỗ của Mahsa Amini, người thiếu nữ qua đời sau khi bị bắt, bị giam giữ vì không đeo khăn trùm đầu đúng quy cách. Bà nữ diễn viên tham gia vào các buổi lễ không đeo khăn trùm đầu đã bị kết án 1 hoặc 2 năm tù, bị cấm đi lại trong 2 năm sau khi ra tù và bị cấm sử dụng mạng xã hội trong nhiều năm. Một diễn viên kịch đã đăng tải một video đe dọa cảnh sát. Anh đã bị bắt trong điều kiện khó tin. Người này đã quay phim phát trực tiếp của can thiệp của cảnh sát phá cửa căn hộ của anh ta. Và cuối cùng là 4 cô gái đang ảnh chụp trước một trung tâm tôn giáo, không đeo khăn trùm đầu, mặc quần short. Danh tính của họ đã được xác nhận và họ bị bắt giữ. Những ngày gần đây, nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh các cảnh sát đưa ra cảnh báo đối với phụ nữ hoặc các cô gái trẻ không đeo khăn trùm đầu. Những tháng vừa qua, ngày càng có nhiều phụ nữ, thiếu nữ không đeo khăn trùm đầu. Điều này đã khiến một số quan chức bảo thủ khó chịu và yêu cầu cảnh sát can thiệp. Các quan chức ôn hòa và các nhà xã hội học thì cảnh báo chính quyền về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình mới để đáp trả lại các biện pháp này.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị hãy cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Tạp chí ngày hôm nay dành cho tiếng hát của Jane Birkin đến nói với người ta ra đi.
Chúc mừng âm nhạc.
Tại Pháp, số nghệ sĩ Anh nổi tiếng trong làng giải trí có thể đếm trên đầu ngón tay. Riêng trường hợp của Jane Birkin là gương mặt hiếm hoi thành danh trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc. Được mệnh danh là nàng thơ của tác giả Serge Gainsbourg, Jane Birkin vừa qua đời trong tuần qua, hưởng thọ 76 tuổi. Theo tin từ phía gia đình, Jane Birkin từng bị tai biến mạch máu não vào năm 2021, buộc bà phải tạm ngưng đi hát. Năm nay, Jane lẽ ra phải tái ngộ khán giả hồi tháng 5 vừa qua, nhưng rốt cuộc khách hâm mộ không còn cơ hội được xem Jane Birkin biểu diễn trên sân khấu khi bà đã âm thầm ra đi, khép lại một hành trình nghệ thuật đầy nhiệt huyết sáng tạo, hồn nhiên nhưng không kém phần khiêu khích táo bạo. Fuir le bonheur de peur qui se sauve, c'était qu'il y a au vol de rainbow, toujours plus haut que soleil above, radieux. Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của Jane Birkin kéo dài trên 5 thập niên với hơn 60 bộ phim và 20 album ca nhạc. Từ đầu những năm 1970, gương mặt của Jane đã trở nên quen thuộc với công chúng Pháp. Nhưng trái với ca sĩ Petula Clark, khi trình bày tiếng Pháp, cố gắng phát âm chuẩn, thì Jane Birkin khi hát hay đóng phim đều giữ nguyên giọng Anh. Và điều đó khiến cho giọng ca này càng có duyên, mang đậm dấu ấn riêng. Sinh năm 1946 tại London, Jane Birkin lớn lên trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một sĩ quan hải quân, còn mẹ cô là một diễn viên khá nổi tiếng. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ người mẹ, Jane dấn thân vào nghề diễn xuất. Và khi còn ở Anh, cô đã thành hôn với nhạc sĩ John Barry, người đã soạn nhạc nền cho những thước phim kinh điển như James Bond hay Out of Africa. Jane Birkin thật sự nổi tiếng khi đến Paris lập nghiệp từ năm 1968. Cô lập gia đình với ca sĩ kim tác giả Serge Gainsbourg. Giai điệu làm nên tên tuổi của họ là nhạc phẩm Je t'aime moi non plus, ban đầu được viết cho Brigitte Bardot. Bản nhạc này đã gây rất nhiều tai tiếng vào thời bấy giờ, bị Tòa Thánh Vatican cấm phát hành, nhưng theo Jane thì càng cấm, bài hát lại càng nổi tiếng.
Je voulais chanter Je t'aime mon oncle qu'il avait déjà enregistré avec Brigitte Bardot. Ça m'a rendu célèbre dans le monde entier à cause du fait que le Vatican l'a banni.
Je t'aime.
Từ đầu những năm 1970, cặp vợ chồng Birkin Gainsbourg trở thành một trong những đôi nghệ sĩ thành công nhất trong làng giải trí. Gainsbourg dành những giai điệu hay nhất cho vợ mình. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sống chung, hai người lại chia tay nhau. Sự tan vỡ của một mối tình tưởng chừng không bao giờ phai này lại dẫn đến một mối tình khác. Từ năm 1982, Jane Birkin kết duyên với nhà làm phim Jacques Doyon. Vào những năm 1970, thời kỳ cực thịnh của những giọng ca đầy nội lực trong làng nhạc Pháp, tác giả Serge Gainsbourg lại đi ngược lại với trào lưu khi tạo nên hình tượng của Jane Birkin với phong cách khiêu gợi mà vẫn tự nhiên. Gainsbourg biến sở đoản của người vợ thành sở trường khi soạn những giai điệu đông đi đóng giày cho Jane, một tiếng hát không có nhiều làm hơi, chủ yếu hát bằng giọng gió. Nốt nhạc càng cao thì cách hát càng mềm mại thanh thoát. Một lối diễn đạt nhạy cảm tinh tế theo nhận xét của Alain Chamfort như trong nhạc phẩm Extrait des 60s.
C'était une femme tellement sensible, interprétait les chansons avec une telle justesse, une telle délicatesse, subtilité.
Extrait des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Vous sentez d'un épaule que sont devenues toutes tes idoles.
préparer McCartney, George Harrison, Ringo Starr et John Lennon.
Những thập niên về sau, Jane Birkin tìm cách thoát khỏi tầm ảnh hưởng cũng như cái bóng quá lớn của Serge Gainsbourg. Cô thử sức chuyển sang viết sách, soạn kịch bản, quay phim. Do thấm nhuần cả hai nền văn hóa, Jane có thể sáng tác thẳng trong tiếng Pháp, chứ không cần phải qua tiếng Anh. Thành ra, mệnh danh Jane Birkin là nghệ sĩ Anh có tâm hồn Pháp hoặc nghệ sĩ Pháp với tâm hồn Anh thì gọi theo chiều nào cũng đúng. Mỗi đời người thường có những thời khắc định mệnh. Một trong những thời điểm quan trọng nhất là đợt trình diễn của Jane Birkin tại nhà hát Casino de Paris vào năm 1991. Thế nhưng, vài tháng trước khi đợt biểu diễn này bắt đầu, hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời Jane lại lần lượt từ trần vì bạo bệnh. Người đầu tiên vĩnh viễn ra đi là tác giả Gainsbourg ở tuổi 62, kế theo là thân phụ của Jane, ông David Birkin, đột ngột qua đời ở tuổi 70, đúng vào ngày cử hành tang lễ của Gainsbourg. Bất chấp mọi lời khuyên, Jane đã duy trì đợt trình diễn của mình tại Paris, thay đổi hẳn chương trình biểu diễn khi hát lại một số ca khúc yêu chuộng nhất của người thân phụ, cũng như những giai điệu hay nhất của Gainsbourg. Ngày vĩnh biệt mối tình ngàn đời lại mở ra cho Jane một bước ngoặt mới. Khách hâm mộ tìm thấy nơi giọng ca này biết bao cảm xúc bồi hồi, nét đẹp thăng hoa, từ nổi, mất mát thiệt thòi.
Quand j'ai appelé Serge, et il était inconsolable en larmes, déchirant comme texte.
Moi, j'aimerais que tes arrêts de bout. Tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te prendre, t'as laissé pour apprendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre.
Phải đối mặt với bài toán nan giải, phạt cha mẹ để con lêu lỏng, đập phá. Thưa quý vị, đây là chủ đề trong tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng. Mời quý vị cùng nghe lại.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tình trạng đập phá quấy rối dịp Quốc khánh Pháp đã giảm đi rõ rệt so với năm trước nhờ lực lượng cảnh sát hiến binh hùng hậu được huy động, trung bình khoảng 45.000 người giữ an ninh mỗi tối 13 và 14 tháng 7 trên cả nước. Chính phủ không muốn lặp lại tình trạng bạo động kéo dài khoảng một tuần sau vụ thiếu niên Lyon bị một cảnh sát bắn chết do không tuân lệnh dừng xe. Hơn 3.200 người đã bị bắt giam, trong đó 1/3 là thiếu niên, người trẻ nhất bị bắt mới có 11 tuổi. Dù sau đó tình hình lắng xuống, nhưng trong cuộc họp trước 300 thị trường ngày 4 tháng 7, Tổng thống Pháp Pháp Emmanuel Macron cho rằng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Theo ông, nguyên nhân là khuôn khổ gia đình đã bị phá vỡ, bị tàn rã. Các vụ bạo loạn đều xảy ra vào ban đêm. Câu hỏi đặt ra là tại sao trẻ vị thành niên lại ở ngoài đường vào giờ đó? Tại sao cha mẹ và gia đình không quản lý được con cái? Ngoài kêu gọi trách nhiệm của các bậc phụ huynh, chính phủ tính đến hai khả năng. Thứ nhất là phạt tài chính hoặc hình sự cha mẹ của những thiếu niên phạm tội. Thứ hai là cắt trợ cấp xã hội cho những gia đình đó. Ngay sau những đêm bạo loạn đầu tiên, Bộ trưởng Tư pháp Éric de Dupond-Moretti đã nhấn mạnh, xin trích, những bậc phụ huynh không quan tâm đến con cái của họ và để chúng nhẩn nhơ vào ban đêm mà biết rằng chúng sẽ đi đâu, thì họ có thể sẽ lĩnh án 2 năm tù và bị phạt 30.000 euro. Theo ông, nhà nước không chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái, nhà nước có thể hỗ trợ cho các bậc phụ huynh nhưng không thể thay thế họ. Trong công văn ngày 30 tháng 6 gửi đến các viện công tố, Bộ trưởng Tư pháp nêu rõ là mỗi lần các bậc phụ huynh có khả năng thi hành quyền làm cha mẹ mà họ không làm thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ nếu như cha mẹ không có mặt khi con bị triệu tập trước pháp luật thì có thể viện đến lực lượng cảnh sát để dẫn họ đến hoặc trực tiếp phạt họ hoặc buộc họ phải theo một khóa giáo dục công dân. Nhìn chung rất khó chứng minh là quan hệ nhân quả giữa việc trẻ vị thành niên phạm tội và thiếu giáo dục từ cha mẹ, theo luật sư hình sự Florence Rouard, đoàn luật sư Paris, do đó sẽ phải xem xét từng trường hợp tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nếu bị quy trách nhiệm liên đới, các bậc phụ huynh phải bồi thường thiệt hại. Nếu họ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì cơ quan bảo hiểm sẽ bồi thường theo hạn định mức trần của hợp đồng. Tuy nhiên, hầu hết các vụ chỉ dừng ở mức đe dọa, cảnh cáo. Trong số 200 vụ truy tố các bậc phụ huynh hàng năm thì phần lớn là tội không cho con đi học. Trả lời đài France Info ngày 1 tháng 7, thẩm phán Jean-Pierre Rosenveig, nguyên chủ tịch tòa án trẻ em Bobigny nhận định.
Bộ trưởng và Tổng thống có lý khi kêu gọi người lớn phải có trách nhiệm hơn, nhưng áp dụng các án phạt đối với phụ huynh thì hơi giống quả bom nổ chậm. Khi anh kết án một phụ huynh ở tòa hình sự, anh biến họ thành tội phạm. Và người đó trở nên phạm pháp với chính đứa con của mình, mà lẽ ra người đó không phải là tội phạm. Nên đe dọa thì hơn để buộc họ nhận thức được, để họ chú tâm nhiều hơn vào con cái, phải đồng hành với họ, nhưng không phải kết án họ theo đúng nghĩa mà sẽ gây dựng lại được uy quyền cha mẹ của họ.
Vẫn theo thẩm phán Jean-Pierre Rosenveig thì cần phải tập trung vào 2/3 những người biểu tình gây bạo động hơn 18 tuổi. Đó là những thanh niên mà bố mẹ đã bất lực từ nhiều năm qua và để chúng tự tùng tự tác. Chúng ta phải trả giá cho việc chúng ta đã để tình trạng đó kéo dài suốt nhiều năm. Biện pháp phạt tiền và bồi thường hậu quả, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nêu khả năng trừng phạt về tài chính như là ngừng chuyển tiền trợ cấp gia đình, nhưng phải xem xét từng trường hợp. Biện pháp cắt trợ cấp gia đình đối với các bậc phụ huynh có con thường xuyên trốn học đã được thông qua vào năm 2010 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, nhưng bị người kế nhiệm François Hollande thuộc Đảng Xã hội bãi bỏ. Trong suốt giai đoạn vận động tranh cử năm 2012, ông Nicolas Sarkozy hứa sẽ áp dụng biện pháp này đối với cả thiếu niên phạm pháp, từ đó Đảng cánh hữu những người Cộng hòa. Nhiều lần đề xuất dự thảo luật về vấn đề này ở Hạ viện lẫn Thượng viện nhưng đều không thành. Tuy nhiên, đề xuất cắt các khoản trợ cấp gia đình gây rất nhiều tranh cãi. Do thứ nhất không được áp dụng rộng rãi nên chưa chứng minh được hiệu quả, theo giải thích trên đài RFI của nhà xã hội học Thomas Sauvade, giảng viên Đại học Paris S. Créteil, chuyên gia về bạo lực đô thị và hiện tượng băng đảng.
Biện pháp này hiếm khi được áp dụng ở Pháp, chỉ có vài trường hợp và là những ca rất cá biệt, nên không có bất kỳ dữ liệu hoặc nghiên cứu nào về chủ đề này để đánh giá hiệu quả nhìn từ quan điểm chất lượng so với các nghiên cứu của tôi. Đúng là có nhiều trường hợp, trong một số gia đình, tiền trợ cấp không được dành cho con và được cha mẹ sử dụng hoàn toàn cho những hoạt động khác. Nhưng trừng phạt cô em gái vì tội của anh trai thì cũng là một rủi ro.
Ngoài ra, biện pháp được cho là để thể hiện cứng rắn, nhưng lại cũng có phần phi nhân văn. Hầu hết trẻ em tham gia các vụ bạo động xuất thân từ các khu phố bình dân, tập trung đông người nhập cư. Các khoản trợ cấp là một phần trong những nguồn thu nhập tối thiểu giúp các gia đình sinh sống. Theo ông François Bayrou, chủ tịch đảng MoDem, một người thân cận với Tổng thống Macron, dân biểu Fabien Roussel thuộc Đảng Cộng sản Pháp thì cũng cho rằng nếu hủy các khoản trợ cấp và hỗ trợ xã hội thì đổ thêm khốn khó vào nghèo khổ. Đây cũng là nhận định của nhà xã hội học Thomas Sauvade.
Có nhiều trường hợp đặc biệt, ví dụ có những trường hợp người cha nhận tiền trợ cấp gia đình nhưng lại không sống chung nhà. Các nhân viên xã hội đôi khi biết hoàn cảnh đó. Trong trường hợp này thì dễ chứng minh là cha mẹ không sống cùng hoặc thỉnh thoảng có mặt. Cũng có những trường hợp người mẹ 2-3 ngày mới về, anh chị em trong nhà tự chăm nhau lớn. Trong trường hợp cha mẹ nhận tiền trợ cấp gia đình nhưng lại không có mặt ở nhà, không chăm sóc con, nên uy quyền của cha mẹ, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ bị cắt đứt. Một quyết định hợp lý trong các trường hợp khác có thể gây ra nhiều vấn đề kinh tế và đẩy một số bậc phụ huynh vào cảnh khó khăn hơn. Và như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các anh chị em trong gia đình.
Một số địa phương đưa ra quyết định triệt đề chấp nhận bị chỉ trích để đánh động ý thức tập thể. Ví dụ thành phố Blanc-Ménil ở ngoại ô Paris, nơi có nhiều cơ sở công bị phá hủy trong các vụ bạo động, đã hủy sự kiện bãi biển Ménil được tổ chức hàng năm để bù đắp phần nào cho các gia đình không thể đi nghỉ hè. Thành phố cũng hủy lễ bắn pháo hoa và dạ tiệc ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Số tiền tiết kiệm sẽ giúp chi trả thiệt hại do những kẻ bạo động gây ra, dù chỉ bù được khoảng 1/5 thiệt hại, theo ông thị trường. Những vụ đập phá như vậy đã vượt qua khỏi khuôn khổ nghịch dại, theo ông Thomas Sauvade.
Chúng ta đối mặt với những vụ bạo động, những vụ tấn công vào tài sản công, nhắm vào người ở mức độ nghiêm trọng. Đó không còn đơn thuần là nghịch dại nữa. Vấn đề nằm ở chỗ là hiện tượng băng đảng, các mạng lưới buôn bán ma túy hoành hành ở nhiều khu phố, rất khó xử lý đối với các bậc phụ huynh. Có nghĩa là khi con em họ ra ngoài đường, chúng bị lôi vào một nhóm kiểu băng đảng hay mạng lưới buôn bán, rất khó cho cha mẹ kéo được con họ ra khỏi đó.
Khu dân cư Picasso ở thành phố Nanterre, nơi bắt nguồn các vụ bạo động sau khi thiếu niên Nain bị một cảnh sát bắn chết, nằm trong số những dự án còn được gọi là chung cư ký túc xá dành cho người nhập cư, được xây ở ven các thành phố lớn như là Paris, Marseille, Lyon, Nice. Năm 1973, chính phủ chấm dứt những dự án nhà chọc trời ít phù hợp với mong muốn, thậm chí là lối sống của người dân, nhưng cũng nhằm tránh phân biệt xã hội như ở Hoa Kỳ trong thập niên 1950-1960. Những năm tiếp theo là hàng loạt kế hoạch để tái hòa nhập xã hội các khu chung cư cao tầng đã xuống cấp ở 53 vùng ngoại ô bằng cách cải thiện cảnh quan kiến trúc, tiện nghi của những khu phố đó và phát triển đời sống xã hội trong các khu phố, đầu tư phát triển giáo dục với kế hoạch vùng giáo dục ưu tiên hoặc là dự án các đại doanh nghiệp đỡ đổ thanh niên ở những khu vực này trong cuộc sống hàng ngày tìm việc làm hoặc hội nhập qua con đường thể thao. Dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, kế hoạch Marshall các khu ngoại ô đầy tham vọng cũng được triển khai, với mong muốn người dân ở các khu ngoại ô có thể hội nhập vào kết cấu kinh tế và xã hội của đất nước. Sau đó, cảnh sát khu phố được thành lập để lắng nghe, thấu hiểu những trăn trở của thanh niên khu bình dân. Mục đích thực sự là đấu tranh chống bạo lực đô thị, nhưng lực lượng được coi là cầu nối giữa chính quyền và thanh niên bị xóa gần như hoàn toàn vào năm 2003. Nhìn chung, những nỗ lực của các đời chính phủ Pháp vẫn không mang lại kết quả như mong muốn, điển hình là những vụ bạo loạn đập phá đối đầu giữa thanh niên ngoại ô và cảnh sát trong thời gian vừa qua. Năm 2023, lễ ra Pháp kỷ niệm tròn 40 năm thực hiện kế hoạch hội nhập người nước ngoài. Theo báo mạng L'Orient Le Jour của Liban, thì Pháp đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hội nhập, dù không bị quá tải về người nhập cư như các đảng cánh hữu, cực hữu vẫn than phiền. Một thanh niên da đen hoặc gốc Bắc Phi khó có cơ hội tuyển dụng như là một người da trắng và thường bị cảnh sát kiểm tra hơn. Tờ báo của Liban cho rằng vấn đề không phải là do luật hay do các chính sách phân biệt, mà là hệ quả của ít nhất 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là sự xói mòn của mô hình Cộng hòa không còn hội nhập được người khác theo bản chất của chính họ, chứ không phải như người đó muốn trở thành. Thứ hai là sự thiếu suy nghĩ tập thể, và thứ ba là cảm giác khá phổ biến về việc liên hệ trực tiếp giữa thanh niên các khu bình dân với cảm giác bất an. Không phải chính phủ không làm gì, nhưng chưa hẳn là đã đủ để xóa những bất công đó.
Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine khẳng định cầu Crimea phục vụ mục tiêu chiến tranh của Nga là mục đích tấn công. Nếu Trung Quốc thất bại trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân, thì Hoa Kỳ sẽ tăng cường liên minh phòng thủ với hai đồng minh Nhật Hàn. Đối thoại ngoại giao và quốc phòng, Pháp đẩy mạnh hợp tác quân sự với Indonesia. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề Điền Kinh Việt Nam bước chạy đà thành công trước ASEAN 19. Sau cùng mời quý vị nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây của Chi Phương và Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm về phần kỹ thuật. Buổi phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại với quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý thính giả trao đổi thường xuyên với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Viber.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.